Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 7, năm 2024. Thứ Sáu trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 10 từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói, vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một sự thẳng thắn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Ngài không ngần ngại cho họ biết điều họ sẽ gặp phải nếu đi theo Ngài. Đi theo Chúa khác với việc ở trong thế gian. Thế gian luôn mở ra cho con người những kết quả hoa mỹ, những viễn tượng tươi đẹp, luôn trải thảm đỏ, lót đầy hoa hồng, những an ủi thoải mái thành công nơi tham vọng của con người, để lôi kéo họ theo. Vì thế, nếu nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ cảm thấy người theo Chúa là người mang nỗi cô đơn bên mình, vì sẽ bị người đời chống đối, bắt bớ, giết chết. Chính Chúa Giêsu cũng phải trải qua nỗi cô đơn này. Chúng ta là những người bước theo Chúa, nghĩa là theo một cách nào đó, chúng ta phải bước qua nỗi cô đơn này. Nỗi cô đơn của Chúa Giêsu vén mở cho người môn đệ thấy tương lai của mình khi bước theo Chúa. Chúa Giêsu đã bị thế gian lên án và giết chết, người môn đệ của Chúa cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, sống theo giáo huấn của Người, cùng bước đi trong ánh sáng tình yêu và sự thật. Cho nên thế gian chống lại Thầy thì cũng chống lại các môn sinh của Ngài. Lý do khiến họ ghét cả Thầy lẫn trò là vì thế gian yêu những gì là của nó. Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định, nước tôi không thuộc về thế gian này. Vì thế gian yêu những gì là của nó, thế giới ngày nay yêu chuộng tiện nghi vật chất giàu sang. Đó là một thế gian đã bị băng hoại như lời Thánh Phaolô mô tả, ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lậm ngôn, vô ơn bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản chắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc. Tất nhiên, đứng trước một thế gian sống hưởng thụ như thế, sẽ chẳng có ai thích một cuộc sống nghèo khổ để bị coi thường trong một thế giới hiện đại và công nghệ. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước Chúa thuộc về những ai sống tám mỗi phúc thật, khó nghèo, hiền lành, khóc lóc, khao khát nhân đức, thương xót người, lòng sạch sẽ, hòa thuận, đạo ngay. Cho nên giữa thế gian và nước Chúa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. là người môn đệ của Chúa, chúng ta sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đó là một thách đố đối với tất cả mỗi chúng ta. Vì thế, những người muốn sống lời Chúa, muốn sống theo đường lối Chúa, làm ăn lương thiện, không lường gạt, gian dối, mắn mông, lên án bất công và chống lại tham nhũng. Họ chấp nhận bị ghét bỏ và thua thiệt, miễn sao lương tâm bình an vì đã sống đẹp lòng Chúa. Những người này thường trở thành kẻ xa lạ, cô đơn với những người xung quanh. Đôi khi ngay cả trong giáo hội, sự phân biệt giàu nghèo, đại gia chơi với đại gia, người nghèo chơi với người nghèo, thậm chí đôi khi một số linh mục, tu sĩ cũng thích chơi với đại gia hơn là người nghèo. Điều này cũng được Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại câu nói của cha de Lubac, một thần học gia rằng, tinh thần thế gian là một điều tồi tệ nhất trong những điều xấu xa có thể xảy ra với giáo hội. Quả thế, khi đứng trước những mời gọi của danh vọng, giàu sang, tiện nghi, vật chất, người Kitô hữu sẽ ngần ngại hoặc không đủ can đảm để sống theo lời Chúa. Có những người vì đồng lương quá cao, họ không dám công khai mình là một Kitô hữu để đi nhà thờ vì sợ bị nhìn thấy và bị mất việc. Hoặc cũng có nhiều người dễ dàng ưu tiên việc tiếp khách nhậu nhẹt hơn là dành thời giờ về đi lễ, hoặc chở con đi học giáo lý. Một trận đá banh của đội tuyển Việt Nam nhiều khi được ưu tiên hơn giờ đọc kinh gia đình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con nhận ra điều gì thuộc về thế gian và điều gì thuộc về nước Chúa, để chúng con không bị tinh thần thế gian lừa dối. Xin Chúa bảo vệ chúng con khỏi những sự cám dỗ đầy ngọt ngào của thế gian này.
Đời con theo Chúa vui với khúc hát nguyện cầu, ơn nghĩa Chúa quá nhiệm màu, tin hiền dâng đời làm lễ hy sinh, lễ Phật toàn tiêu tràn chứa ân tình. Nghiệp thông cùng Giê-xu, tình yêu đẹp thiên thu chiến qua tôi, đời vì thương mến con người, trái tim cười nguồn trao dâng niềm vui. Đời con theo Chúa, hồng phúc cao quý tuyệt vời, làm sao con nói thành lời, xin Chúa giữ gìn đường neo con đi, xin đừng để con lôi bước quên thề, phần con là hư vô Ngài dụ tình ban cho con bước theo Ngài là chân lý giang lời, dẫu con chỉ là phàm nhân mà thôi. Con dâng lời ca vang cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng tràn chứa, giúp con kiên trì cho nguy không nề, giữ con trung thành một đời dân hiến. Không nên đừng con buông tròn một niềm yêu Chúa, con dâng lời ca tán cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn đằng tràn chứa, giúp con kiên trì có nguy không nên đừng con trung thành một đời dân hiến. Con thân nên bên trên được con vuông tròn một niềm yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi chương trình phục hưng thánh thể toàn quốc tại Mỹ. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ chương trình phục hưng thánh thể toàn quốc đang tiến hành tại Mỹ, đồng thời ngài ban chấp lành đặc biệt cho tất cả các tín hữu tham dự đại hội thánh thể toàn quốc Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Indianapolis từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 sắp tới. Đức Thánh Cha cho biết điều trên trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Louis Pasle, người Philippines, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, làm đặc sứ của ngài đến trụ sở thánh lễ bế mạc đại hội vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7. Trong thư, Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Tổng Giám mục Timothy Procchio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và các giám mục Hoa Kỳ vì những cố gắng gia tăng lòng sùng mộ thánh thể. Đức Thánh Cha viết, thật vậy, tất cả các tín hữu tham dự đại hội này sẽ được khích lệ để nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh của ơn cứu chuộc chúng ta. Họ hoàn toàn ý thức về những hồng ân bao la họ lãnh nhận từ lương thực thiên quốc và có thể trao ban cho tha nhân. Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha dặn dò Đức Hồng Y Tatle đặc sứ chào thăm mọi tín hữu tại đại hội thánh thể, khích lệ họ nồng nhiệt thờ phượng thánh thể. Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu nhờ được bồi bổ, nhờ lương thực thiêng liêng, có thể đạt được một thời kỳ hạnh phúc và thịnh vượng hơn về tinh thần. Trong 3 năm qua, và cho đến đại hội thánh thể sắp tiến hành, trên toàn nước Mỹ, các tín hữu đã tham dự các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa ở địa phương trên các đường phố. Họ cũng tham gia các buổi học hỏi về bí tích thánh thể với tất cả những hệ luật và sứ vụ đi kèm. Đại hội sắp tới là đại hội thánh thể toàn nước Mỹ lần thứ 10, nối tiếp đại hội lần thứ 9 đã được tiến hành cách đây 83 năm.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine viếng thăm nhà thương bị Nga pháo kích. Chiều ngày 8 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vyacheslav Kulbodas, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã viếng thăm tại nhà thương di đồng Otmadiv, đã bị trúng tên lửa của Nga vào ban sáng cùng ngày. Đức Sứ Thần nhận xét rằng nhà thương này đặc biệt chữa trị các trẻ em bị ung bướu hoặc những em cần được ghép cơ phận, và ngài nói, khi những người nhỏ nhất trong số những người bé nhỏ này, những người yếu nhất trong những người yếu bị tấn công như thế, thì làm sao còn có những người biện minh cho cuộc chiến tranh này? Làm sao họ có thể yên hàng với lương tâm của họ? Nhà thương Osmarit chỉ cách tòa sứ thần tòa thánh 700 mét. Tiếng nổ cũng làm cho các cửa kính trên trong nhà này bị rung chuyển. Ở khu phố này không có mục tiêu đặc biệt, nhưng chỉ có nhà ở, các cửa tiệm và bệnh viện nhi đồng. Nhiều cộng tác viên của tòa sứ thần biết rõ nhà thương nhi đồng, vì họ thường đến đó hiến máu cho các em bệnh nhân. Hôm 9 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klimenko, cho biết hoạt động cứu cấp ở bệnh viện nhi đồng đã kết thúc. Tại đó có 2 người chết và 32 người bị thương. Nhà thương này có hơn 700 giường bệnh và là bệnh viện lớn nhất nước, nên có một ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước này. Theo nhà chức trách quân sự Ukraine, vụ Nga tấn công bằng 40 tên lửa hôm 8 tháng 7 vào nước này đã làm cho tổng cộng 31 người chết, nguyên tại thủ đô Kiev, và 117 người bị thương. Mặt khác, hôm 10 tháng 7, 100 người Ý thuộc phong trào Âu Châu hoạt động bất bạo động, gọi tắt là MINA, đã lên đường tới thăm nhà thương nhi đồng bị tấn công ở thủ đô Kiev. Cuộc viếng thăm này là chặng đầu tiên trong hành trình sứ vụ lần này của phong trào MINA. Ông Angelo Moretti, người phát ngôn của phong trào, nói với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý rằng, chúng tôi ngày càng ý thức rằng Âu Châu không thể chỉ hiện diện trên báo chí và các cơ quan truyền thông, hoặc nơi những tuyên bố của các chính phủ hoặc quân đội, nhưng tuyệt đối cũng cần một sự hiện diện gần gũi với dân chúng đang chịu đau khổ.
Tin Gaza. Bệnh viện Anh giáo tại Gaza bị Israel đóng cửa. Đang khi dư luận Tây Phương xúc động và mạnh mẽ lên án vụ Nga tấn công nhà thương nhi đồng ở Kiev, Ukraine, hôm 7 tháng 7 vừa qua, nhưng hầu như báo chí không đưa tin gì về vụ nhà thương của anh giáo tại Gaza cũng bị quân Israel đóng cửa sau khi tấn công bằng máy bay không người lái và tuyên bố khu vực này là vùng đỏ và buộc dân chúng phải di tản. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 9 tháng 7 vừa qua cho biết Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, đã tố giác việc làm của quân đội Israel và nói rằng các nhà thương phải được bảo vệ và cần phải tôn trọng công tác quốc tế về nhân đạo. Trước đó, hôm 9 tháng 7, Đức Thánh cha Francisco cũng bày tỏ đau buồn về các cuộc tấn công hai trung tâm y tế, trong đó có bệnh viện nhi đồng ở Kiev, thủ đô Ukraine, và vụ tấn công một trường học ở Gaza. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh cha tỏ ra băn khoăn sâu sắc vì sự gia tăng bạo lực. Trong khi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và những người vô tội bị thương, Ngài cầu mong và nguyện cầu để những hành trình cụ thể sớm có thể được xác định hầu chấm dứt các cuộc xung đột hiện nay. Nhà thương của anh giáo ở Gaza tên là Bệnh viện Ali Arab, quen được gọi là nhà thương sống chung. Ngay trong giai đoạn đầu tiên của chiến tranh ở Gaza, bệnh viện này đã phải chịu một cuộc tấn công mạnh mẽ, làm cho nhiều người vô tội bị thiệt mạng. Nay nhà thương này đã bị quân đội Israel chiếu cố, khiến Đức Tổng giám mục giáo chủ anh giáo phản đối, chống lại việc đóng cửa và buộc nhà thương phải di tản, cũng như những vụ tấn công các xe cứu thương. Cả giáo phận anh giáo ở Jerusalem, do Đức Tổng giám mục Hosannaum cai quản, cũng lên tiếng phản đối việc quân đội Israel đóng cửa nhà thương trong lúc chiến tranh với bao nhiêu đau khổ, giữa thời điểm mà các dịch vụ khẩn cấp cần thiết hơn bao giờ hết để chăm sóc những người bị thương và sắp chết. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi kêu gọi các lực lượng Israel hãy cho phép chúng tôi tiếp tục sứ vụ thánh thiêng này là chăm sóc và chữa lành các bệnh nhân. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công các thường dân và những người dễ bị tổn thương, đồng thời kêu gọi mọi phe hãy ngừng chiến.
Tin Vatican công bố tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, khóa thứ 2, đã được công bố để làm căn bản cho các cuộc thảo luận tiến hành từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 10 tới đây về đề tài tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Văn kiện này dài 36 trang, chia làm 112 đoạn, ngoài phần dẫn nhập và các nền tảng và kết luận, còn được chia làm 3 phần về những tương quan, những hành trình và các nơi. Văn kiện tiếp nối toàn thể tiến trình công nghị đã khởi sự từ năm 2021 và đưa ra những đề nghị để giáo hội ngày càng gần gũi dân chúng, và trong đó tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, tham gia vào đời sống giáo hội. Trong số những điểm suy tư có sự đề cao vai trò nữ giới và những đòi hỏi của sự minh bạch và trách nhiệm.
Tin Seoul, Hàn Quốc mở án công chân phước cho Đức Hồng Y tiên khởi của Hàn Quốc. Bộ Phòng Thánh đã cho phép Tổng đốc phận Seoul, thủ đô Hàn Quốc, được mở án điều tra xin phong chân phước cho Đức Hồng Y Stefano Kim Thọ Hoán, Kim Soo-won, vị Hồng Y tiên khởi của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Seoul cho biết đã nhận được sắc lệnh Nikin Obstad, nghĩa là không có gì ngăn trở của Bộ Phòng Thánh, cho phép khởi sự điều tra, thu thập các chứng từ và tài liệu để làm hồ sơ xin phong chân phước. Đức cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, đương kim tổng giám mục giáo phận sở tại, cho biết đã nhận được thư về ngày 18 tháng 6 của Bộ cho phép giáo phận được gọi Đức Hồng Y Kim là vị tôi tớ Chúa. Đức cha Yu Bi Ku, giám mục phụ tá Seoul, được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban điều tra về đời sống của Đức Hồng Y Kim, các hành vi anh hùng và tính tâm thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán, sinh năm 1922 và thủ phong linh mục năm 1951, lúc 29 tuổi. Ngày học triết học tại Đại học Công giáo Joki Daigaku ở Tokyo, Nhật Bản, và xã hội học tại Đại học Münster, Bên Đức. Cha Kim Thọ Hoán được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mason năm 1966 và 2 năm sau đó làm tổng giám mục Seoul năm 1968, lúc 46 tuổi. Năm sau đó, tức là năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu thăng ngài làm hồng y. Trong giáo phận Seoul, Đức Hồng y nhiệt tâm thực thi công đồng chung Vatican thứ hai và tăng cường các nỗ lực truyền giáo với sự tham gia của các giáo dân. Đức Hồng y cũng ưu tiên đối thoại liên tôn và các hoạt động nhân bản và từ thiện. Đức Hồng y kim thọ hoán làm chủ tịch hội đồng giám mục Hàn Quốc từ năm 1973 đến năm 1977, làm chủ tịch liên hội đồng giám mục Á Châu FABC từ năm 1974 đến năm 1977. Đức Hồng y được bổ nhiệm làm chủ tịch thượng ủy của thượng hội đồng giám mục Á Châu năm 1998. Hồi tháng 3 năm ngoái, một ủy ban của tổng giám mục Seoul đã được thành lập để thu thập các dữ kiện cần thiết hầu xin tòa thánh cho chính thức mở án phong trần quốc cho Đức Hồng y Kim. Thông cáo của tòa tổng giám mục nói rằng Đức Hồng y Kim là bạn của những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài đối xử với những người thấp hèn nhất như thể họ là Chúa Kitô thứ hai, dựa trên lòng cảm thương đối với con người. Lòng cảm thương này vốn là nền tảng của tư tưởng Kitô, biểu lộ tấm gương trọn vẹn về đức bác ái Kitô. Đức Hồng y Kim được nhiều người yêu kính vì tấm gương đức độ bản thân, sự đóng góp của ngài cho sự tăng trưởng và quý trọng đối với giáo hội Hàn Quốc và sự dấn thân của ngài bên vực các quyền con người và dân chủ.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng phát xuất lên án vụ tấn công của Nga. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cũng mạnh mẽ lên án vụ Nga tấn công nhà thương nhi đồng ở Kiev và gọi đây là một tội ác kêu thấu tới trời, một tội ác chống lại các luật lệ và quy tắc của nhân loại. Trong sứ điệp video, Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng kêu gọi lương tâm của mọi người trên thế giới hãy lên án những tội ác này và làm tất cả những gì quý vị có thể để ngăn chặn bàn tay của những kẻ vô lương tâm và trừng phạt chúng. Đức Tổng giám mục không quên chia buồn với thân nhân của những người thiệt mạng. Thủ lãnh của giáo hội chính thống Ukraine độc lập, Đức Tổng giám mục Epiphany cũng viết trên mạng X rằng không có lý do gì để biện minh cho những kẻ gian ác ra lệnh hoặc thi hành việc giết hại những người ôn hòa như vậy. Án phạt của Chúa đang chờ giáng xuống trên những người Nga sát nhân và xâm lăng, và tôi chúc lành cho tất cả những ai chiến đấu chống sự ác và đứng về phía sự thiện để mang lại chiến thắng.
Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, đắp đắp nhân loại với bao phận người. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chuộc sạch vết nhơ, cháu con em ta đứng tôi bằng truyền. Lên Jesus với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên đành tôi trần gian qua tan đi lòng ta. Ôi Jesus, một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạy lòng thương ai đến ném vào trái tim nào. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, những ai không nhà sống trong lưu là. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, những ai đêm ngày sống trong cơ hàng. Nên về xuống với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên đành tôi chân ta qua tan đi lòng. Một vầng tim thương mến, một
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thượng Đế sáng tạo các cây cối chỉ có lá mà không có hoa, thấy cảnh vật còn đơn điệu. Thượng Đế liền sai thần sắc đẹp xuống trần gian, trang điểm cho mỗi cây một loại hoa và hương thơm khác nhau. Thần sắc đẹp cho hoa hồng nở ra rất quyến rũ và còn có hương thơm. Với vẻ kiêu sa, hoa hồng nhủ thầm, từ nay mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi chiếc vẻ đẹp và hương thơm của mình. Hoa sữa tự đắc nói, mỗi đêm tôi sẽ tỏa ngát hương thơm. Dù đêm tối đến mấy, ai cũng nhận ra tôi. Hoa dâm bụt cũng tự mãn với màu đỏ chót, vì nó cảm thấy hơn hẳn đám cỏ dại bên bờ dậu. Thần sắc đẹp đến cây ngọc lan để tặng hoa và hương cho nó. Cây ngọc lan lễ phép thưa, cháu cảm ơn thần sắc đẹp, nhưng cháu xin phép không nhận mà nhường lại cho các bạn cỏ dại. Các bạn ấy sống ở ven đường, chịu nhiều thiệt thòi vì bị mọi người dẫm đạp lên. Thần sắc đẹp cảm kích trước thái độ khiêm tốn của cây ngọc lan, nên đã tặng cho nó phần hương nhiều hơn các loài hoa khác. Chính vì có tấm lòng thơm thảo, mà từ đó hoa ngọc lan lúc nào cũng dịu dàng thơm ngát. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức tác phong. Con người ta được yêu quý nhờ có phước hạnh và lòng chân thành khiêm tốn. Trong cách cư xử, người khiêm tốn luôn quan tâm và làm cho người khác những điều tốt đẹp. Trái lại, người ích kỷ thường chỉ lo tích cóp cho bản thân và xem thường người khác. Mỗi loài hoa có hương sắc khác nhau. Thiên Chúa ban cho mỗi người khả năng khác nhau, để họ chu toàn phận vụ của đời sống. Người thì có tài lãnh đạo, nói năng lôi cuốn, có thể truyền cảm hứng tích cực đến người khác. Lại có người thiên hướng về nghệ thuật, sáng tác những bản nhạc làm xúc động bao con tim. Mỗi người một biệt tài để chia sẻ đắp đổi cho nhau, giúp cho cuộc sống thêm ý vị. Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa cũng ban cho mỗi người đặc sủng khác nhau, để họ hoàn trọn ơn gọi nên thánh và làm vinh danh Thiên Chúa, người khiêm tốn trân trọng những gì Chúa ban và biết trao tặng cho người khác như một món quà. Ai mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa thì sẽ được chúc phúc. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định, ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Thiên Chúa là đấng quảng đại, trao ban một cách rộng rãi, không dè xẻn, so đo, tính toán. Chúa cho mưa rơi xuống trên người lành kẻ dữ, người chăm sóc con người từng bữa ăn, tấm bánh. Đi đến đâu, Thầy Giêsu cũng an ủi, chữa lành mọi chứng đau bệnh cho dân chúng. Và đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là cuộc trao hiến mạng sống của Đức Giêsu. Con người trong thế giới hôm nay thích quyền lực và thống trị người khác với thái độ kiêu căng tự mãn. Điều này đi ngược với lời dạy của Đức Giêsu là thái độ sống hiền hậu và khiêm nhường. Lòng hiền hậu cũng còn là một cách diễn tả khác của sự nghèo khó trong tâm hồn của những người chỉ đặt trọn lòng trông cậy vào một mình Thiên Chúa. Người hiền hậu sẽ được đất làm cơ nghiệp, vì họ sẽ thấy các lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện trong đời họ. Về phần Đức Chúa, người tin tưởng họ, kẻ được ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời ta mà run sợ. Cư xử với người khác bằng sự hiền hậu và khiêm nhường, đó là biểu hiện tâm hồn thánh thiện. Thánh Phaolô ví lòng hiền hậu như là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến xây dựng mối hiệp nhất và niềm vui an bình. Thánh Thần đến tháo gỡ những mối nguy hại, hàn gắn những đổ vỡ, đem đến cho con người sức sống mới tăng tràn niềm vui thánh thiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con học biết sống đơn sơ khiêm tốn, luôn tiến thác vào tình thương của Chúa. Ước gì tâm hồn mỗi người chúng con là một đóa hoa, kết dệt và tỏa hương thơm thánh thiện trong lòng giáo hội. Thảo thơm một đóa hoa lòng, khiêm nhu hiền hậu dâng lên Chúa Trời. Mặc cho nhân thế đổi thay, trung trinh vẹn nghĩa sắt son với Ngài. Amen.
Lòng hân hoan, thân con nay ở trong nhà Chúa. Ôi, vui thay, con mê say bên Chúa tình yêu, con có Ngài chốn nương nhờ. Dẫu con đến chẳng công chi ơi Ngài. Con lên từ trong tôi lối đây, tin con xin trao tâm, con thác tình yêu, tình mau phai của con trong tình người. Xin cho con kiên vững trên đường, bao gian nguy luôn mãi coi thường. Nguyện tin Chúa mở lối con đi, tiến về chân lý. Nâng đỡ con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.